chị em có cái điểm thi cần tất cả chị em nhớ chúng ta hội họp ở đây chỉ là để gom cái ý kiến của tất cả người này biết cái này, người kia biết cái kia, thì chúng ta gom lại để có một cái hiểu biết về bộ kinh Lăng Nghiêm, thì rồi chị em truyền bá lại cho các em nhỏ.
Kính bạch thầy, thật ra con ý kiến về cái câu mà nói là tiểu thừa nói là không nhúc mắt đó là thầy, thì con nghĩ là con ví dụ như con cho ví dụ như con thấy quyển sách Phàm Phu thì chắc có, thì nói đây là quyển sách của tôi, còn bây giờ con tu tiểu thừa thì con nói
không cái, phải của tôi,
cái đó là Phàm Phu chắc có là thầy.
À thì Phàm Phu đã đành nha, con vừa mới nói
con
tiểu thừa,
thừa là thầy. Thì con nghĩ là đó là một cái khía cạnh Phàm Phu chắc có, còn một cái người tu mà chưa tới tiểu thừa thì người ta tôi không dướng mắt chấp vào cái không dướng mắt đó. Còn tiểu thừa thì ngài rõ ràng ngài thấy nó là không, nên ngài không dướng mắt gì cái gì.
Đúng rồi.
Thì con nghĩ là nó cái bài này không nói gì tiểu thừa thầy. Các vị a la hán ngài không chấp vào không dướng mắt.
Thế nhưng mà các vị tiểu thừa các ngài buông sạch.
Dạ.
Thì buông sạch tức là không buông mắt qua cái gì cả.
Như bài số 7 này là không dướng mắt, có nghĩa là con tôi không dướng mắt, thấy tôi còn không dướng mắt. Còn tiểu thừa thì người ta đâu có thấy không còn dướng mắt nữa mà thầy.
Thì chính tiểu thừa ngài buông cái vướng mắt, ngài buông hết không vướng của cái gì.
Dạ.
Ngài thực hiện cái không vướng mắt.
Dạ.
Thế cho nên ngài mới nhập niết bàn.
Dạ.
Đã, ngài còn có nhập thì con biết là ngài còn lầm. Thế, ngài chưa nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, cho nên ngài còn thấy cái sanh tử nó khác, cho nên ngài phải buông hết cái sanh tử để ngài nhập niết bàn. Thế là ngài thành, vì thế cho nên ngài buông sạch đấy, thì vì ngài không vướng mắc. Nhưng mà ngài chưa nhận được cái tánh của mình. Thật ra ngài nhập niết bàn là ngài nhập cái gì? Chính là ngài an định trở về cái tánh của mình. Chỉ có điều là ngài chưa nhận ra cái tánh, thành ra ngài không có cái công dụng của tự tánh thôi. Chứ mà nhập niết bàn chính là trở về tự tánh của mình rồi đấy. Buông hết những cái hư vọng đi, chính là trở về tự tánh đấy. Nhưng mà ngài không học về cái bộ Lăng Nghiêm, ngài không học về cái tự tánh, thành ra ngài không có cái công dụng của tự tánh.
Tại vì con hiểu cái bài số 7 đó là thầy, là mình cứ còn thấy mình không dướng mắt, chẳng hạn như con vô thất con rồi, tôi không dướng vào sáu trần bên ngoài, thì chấp vào cái không dướng vào sáu trần đó là tâm tôi, nó gọi là cái cảnh u nhàn mà mình, mà cái bài số 7 này Phật phá
đấy,
không cho.
Phật phá là Phật phá cái chấp ấy.
Dạ, dạ.
Nhưng mà cái người chấp đó, người ta không biết là người ta chấp.
Dạ.
Người ta tưởng là tôi buông hết đấy là tôi thành thơi.
Dạ.
Thế thì Phật nó chỉ ngay cho thấy rằng chính mình đang cố chấp.
Dạ. Cái tâm của các vị A-la-hán, các ngài thấy tất cả dạng pháp này là không, ngài thấy nó không thật mà như thế thôi, chứ ngài không dướng vào cái tôi thấy không thật.
Ừ. Nghĩa, nhưng mà các ngài buông hẳn.
Dạ, buông chân
đấy,
chứng tự A-la-hán.
Thế thành ra các ngài mới không có cái chỗ đi độ chúng sanh.
Dạ.
Thế chẳng phải là các ngài buông sạch là gì? Thì các ngài buông sạch thì đấy, thì cứ kết quả là các ngài an định ở trong cái tánh niết bàn của các ngài.
Dạ.
Thế đấy, các ngài buông sạch. Các ngài không biết là các ngài cố chấp.
Dạ.
Cho nên Phật mới bảo rằng là các ngài cũng có bốn cái điên đảo. Cái thường lạc ngã tịnh các ngài cho là vô thường, vô ngã, khổ và không. Cho nên các ngài mới buông sạch. Thì thầy hiểu ý của con là muốn nói rằng các ngài có cái trí tuệ bất nhã, các ngài biết nó là không, chứ không ở, các ngài biết nó là không. Thì đã đành, nhưng mà các ngài có cái buông sạch. Chứ các ngài không tự tại ở trong những cái giả. Đấy. Các ngài buông phải sạch, thế cho nên gọi là không vướng mắc vào đâu. Còn các vị Bồ Tát đây thì các ngài ở ngay trong cái giả mà các ngài thấy nó giả, thế mới gọi là khéo ra khỏi cái thế gian. Còn đằng này các ngài phải buông thật sự, các ngài nhập định.
Thầy, vậy cái bài số 7 này là nói về các vị tự thừa chấp tâm không dính mắc vào đâu, thì thì đang phá cái tâm, cái chỗ chi kiến.
Không có mất. Thì cái này, các ngài không biết nó là huyễn, là giả, là không. Yeah. Nhưng mà các ngài buông thẳng cánh. Đó. Cái việc làm của các ngài rõ ràng là các ngài nhập định, tức là các ngài vẫn còn phải nhập định. Thế các ngài nhập định thì tức là các ngài phải buông cái này. Còn các vị Bồ Tát thì các ngài vẫn ở trong cái cảnh hiện tại này. Đấy. Mà các ngài vẫn thấy nó là giả, là không. Thế còn đằng này các vị tiểu thừa phải buông ra, không dám ở trong cái đám sanh tử, sợ chúng nó bình lắm, không chịu được, phải buông ra. Thế thì tức là các ngài có cái buông thật sự chứ không phải không.
Con hiểu là cái tâm không vướng mắc bậc này, như
cái tâm không vướng mắc.
Dạ, ví dụ như bây giờ tụi con á thì vẫn thấy á, cái viễn tập là thật, cái nhà là thật, tất cả vạn pháp là thật, tức là con đã vướng mắc rồi. Mà ở đây nói là khi mà mình chấp vào cái không vướng mắc, nghĩa là tức là sáu căn con coi như là không có tiếp xúc với sáu trần, con gọi đó là không vướng mắc, nhưng mà thật ra con vẫn vướng mắc bởi vì con chưa thấy cái sự thật của vạn pháp nó là không, như các vị A-la-hán.
Bởi vì mình, cái tâm mình cố chấp,
yeah,
là mình phải quay đi,
yeah,
thế là gọi là không vướng mắc.
Yeah. Chứ thật sự mình vẫn còn thấy nó là có, đó, cho nên mình chỉ tránh duyên thôi.
Mà thầy ý em cho cái chỗ mà tâm không vướng mắc này á, là do là đây là mình tránh duyên thôi, chứ thật sự là mình chưa thấy nó là không.
Ừ.
Yeah.
Đấy,
em nhấn mạnh lại cái chỗ đó, vậy có phải em nghĩ vậy có phải hay không?
Yeah.
Ở đây là mình đang học về cái tâm của mình.
Yeah.
Đấy. Cốt là làm sao mình thấy được mình.
Yeah.
Thế thì trong cái lúc mình thấy được mình đấy, cái chứ không phải là nói, còn đây không phải mục đích là cái chuyện vướng mắc hay không vướng mắc.
Yeah.
Mà mục đích ở cái chỗ nhận ra mình.
Yeah.
Đấy. Thế bây giờ cô thấy các cảnh mà cô quay đi.
Yeah.
Đó. Thì đó là, thì cô không, cô nói là cô không vướng mắc.
Yeah.
Nhưng mà thật ra chính là cô đang vướng mắc.
Yeah.
Phật chỉ như thế.
Yeah.
Nên, tức là cô chưa nhận được cái tâm thật của cô.
Yeah.
Cái việc mà nói chuyện vướng mắc hay không vướng mắc đây chỉ là cái phương tiện của người tu. Đấy. Mà bây giờ lại lầm, lại tưởng là đấy là nhận, mình đang tu, mình đang làm cái việc làm này mà mình lại tưởng là mình đã nhận được tâm mình rồi.
Yeah.
Thế là sai. Yeah. Phật dạy mình cái phương tiện. Bây giờ cái tâm của mình ấy, nó cứ bận, mình nhận cái tham với cái sân là mình. Có vẻ chúng mình hiện tại đang nhận cái tham với cái sân là mình. Cho nên bây giờ Phật dạy chúng mình cái phương pháp để gỡ cái tham với cái sân đi đã. Gỡ hai cái đi đã, đừng nhận nó là mình đã. Cho nên buông, để dạy mình là buông mọi cảnh. Đừng tham, đừng giận, đừng mắc vào cảnh. Đấy. Để cho mình gỡ cho hai cái độc tham sân si đã. Thế cái rồi về sau. Rồi bao giờ học ở Lăng Nghiêm này thì mới nhận được ra cái tâm của mình. Quan hệ là nhận lấy cái tâm của mình.
Vừa nãy con có nghe thầy nói là các vị A-la-hán á, là khi mà ngài đã nhập Niết Bàn là các ngài cũng đã trở về sống với tánh của mình rồi.
Nhưng mà các ngài không biết là các ngài trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Các ngài cho là các ngài nhập Niết Bàn là một cái cảnh giới đặc biệt, chứ không biết nó cũng là tâm mình. Thế nghĩa là các ngài nhập Niết Bàn rồi ngồi lì ở trong cái Niết Bàn ấy, bởi vì không biết nó là tâm mình, cho nên không sử dụng được cái chân tâm bản tánh của mình. Các vị Bồ Tát ấy, các ngài sau khi được cái căn bản trí rồi, các ngài còn vào thế gian độ chúng sanh, được cái hậu đắc trí nữa. Cái hậu đắc trí tức là biết sử dụng được cái chân tâm của mình. Thế là được cái thể, lại được cả dụng, thì mới thật là hoàn toàn. Còn các vị tiểu thừa mới được có cái thể mà không có dụng. Cũng chính là các ngài nhập Niết Bàn chính là trở về cái chân tâm của mình chứ đi đâu.
Tại vì con thường nghe thầy nói là khi mà mình tu hành á, thì mình chỉ cần trở về an định với cái chân tâm của mình, sống với chân tâm của mình, thì mình sẽ có vô biên công đức diệu dụng. Mà tại sao các ngài đã trở về như vậy mà các ngài lại không có những cái vô biên?
Thì bởi vì các ngài chưa học về Đại Thừa. Các ngài cũng đã được cái căn bản trí rồi đấy, nhưng mà không học hẳn thành, không sử dụng được.
Thầy, nhưng mà con thắc mắc là tại sao từ đầu đến cuối là Phật bỏ những cái vọng tâm đó, mà sao đến đây Phật là cho nhận cái đó là cái tâm của mình?
Bởi vì cái đây là cái vọng, không phải là cái mà mình vứt, Phật khuyên mình cầm mà vứt nó đi, hay là tắt cắt tuyệt nó, từ nay không sử dụng đến. Mà đây là cái chỗ Phật chỉ cho chúng mình, cái vọng nó là cái công dụng, mà cái tâm mình ấy, là cái thật, là thật thể. Bởi vì mình cái công dụng của mình sai, sử dụng cái tâm theo cái nghiệp báo, mắt thấy, tai nghe. Cái mắt này là cái nghiệp báo, cho nên cái chỗ thấy của mình sai. Vì vậy cái tâm cứ duyên theo những cảnh hư vọng, những cái kiến hoặc, cho nên cái tâm mình nói gọi là cái tư hoặc, sống trong mê lầm. Thế bây giờ cái công dụng nó sai, thì mình chỉ cần tỉnh ra, đừng chạy theo những cái sai nữa, mà trở về cái thật thể. Một khi mình nhận được cái thật thể thì mình tha hồ dùng. Đấy. Cũng thầy lấy cái cánh tay làm thí dụ, cái chân tâm, cái cánh tay này là cái chân tâm, làm cái thí dụ. Cái tay của mình nó là thật thể. Bây giờ nó có thể cho tay vào lửa, đấy, thế thì nó sẽ bị bọc. Cho nên Phật khuyên mình cái việc cho tay vào lửa là cái việc độc, phải bỏ đi, đừng làm. Đấy. Thế khuyên nó trở về nhận lấy cái cánh tay. Một khi nó có cánh tay rồi, có phải là bảo nó cứ để yên cái cánh tay tê liệt không?
Không.
Phải dùng sử dụng chứ, nhưng mà dùng cho nó đúng. Cầm tay để lấy thức ăn mà ăn thì được, chứ đừng cho tay vào lửa. Thế đấy.
Con kính bạch trên thầy, thầy vừa giảng chúng con, cho chúng con hiểu là bỏ cái vọng trở về cái chân, như theo cái chỗ hiểu nông cạn của con, thì con thí dụ như thế này để thầy chứng minh cho con xem có đúng không ạ. Như là thầy nói là cái tâm của chúng con, và hàng ngày con sử dụng theo cái vọng, và ở các quan sáu cái giác quan của con là cái vọng, để cái công dụng của cái chân tâm, nếu có cái nhờ cái mắt thì chúng con mới nhìn thấy. Thế nhưng mà chúng con muốn trở về cái chân tâm, thì bây giờ chúng con nhìn thấy, ví dụ con nhìn thấy cái ca ở trên bàn thầy, như chúng con thì biết là chúng con nhìn thấy cái tánh thấy của con là nhìn thấy cái ca, là con biết, chứ con không có theo cái ca, mà con không có khởi tâm ưa muốn. Mà sau qua cái nhìn đấy, con không còn suy nghĩ đến cái ca nữa, mà con dứt hẳn cái tâm ấy đi. Thì trong các việc khác, cứ mỗi việc con thực hành như thế, thì có phải là con sống với cái chân tâm của con không?
Buông cảnh ở bên ngoài, biết nó huyễn, không vơ nữa. Biết như tất cả những cái gì mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm đều là phải qua cái thân nghiệp báo này, cho nên là không đúng sự thật. Vì vậy buông, an định cái thần mình lại. Đấy, như thế gọi là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là an định vào cái tánh biết của mình. Đấy, tạm thời buông những cái công dụng hư vọng. Tóm lại như cô vừa nói, chúng ta cái việc làm của chúng ta bây giờ là tỉnh ra. Điểm thứ nhất, biết cái thân này là nghiệp báo, nó là đất, mai nó sẽ giả về cho đất, nó không phải mình. Đấy. Cái việc đầu tiên chúng ta phải tập tỉnh ra, biết cái thân này là thân nghiệp báo. Cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cả sáu căn là cái nghiệp báo, chứ không là cái báo chướng, gọi là báo chướng. Cái báo nó làm chướng, khiến cho mình cứ thấy lầm. Thế là cái vọng thân. Thế là biết những cái mình đang thấy, những cái mình đang nghe, đang ngửi, đang nếm, những cái cảnh của mình. Đấy, luôn luôn dùng ba cái ai có rè để quan sát nó hư vọng, không thật. Thế thì một khi biết cái thân này huyễn, biết cái cảnh hư vọng, thì cái vọng tâm là cái giác quan phân biệt suy xét đó, nó sẽ bớt cái mê vọng, nó tỉnh ra. Tỉnh ra để buông những cái hư vọng, trở về an định cái thật, an định cái tinh thần. Thì chính cái chỗ mình đang an định đây chính là cái tánh Phật của mình đấy. Bởi vì nó là cái tánh biết, tánh giác, nó là tánh A-di-đà. Cho nên các tổ cứ khuyên chúng ta cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật, buông những cái hư vọng theo nghiệp báo nó giải, buông nó ra, đừng bị nó đánh lừa, rồi trở về với mình thật là cái tánh A Di Đà. Tánh của mình đang biết nói, biết thấy, biết nghe, thấy cái tánh biết đó. Cái tánh Phật của mình là tánh A Di Đà. Còn những cái cảnh đây là cái nghiệp báo của mình nó hiện lên, cho nên buông nó ra, đừng vướng mắc, đừng bận lòng, nhưng mà phải có chỗ nương tựa là cái tánh Phật của mình. Phật gọi là tịch thường tâm tánh. Tịch tức là nó an định, thường là nó thường còn. Những cảnh bên ngoài là những cái giả dối, những cái theo nghiệp mà biến hóa, cho nên có sanh có diệt. Thân thì có sanh có diệt, vọng cảnh cũng có sanh có diệt. Thì cái vọng tâm nó cũng theo đó mà nó sanh nó diệt. Thì bây giờ trừng lặng cái vọng tâm lặng, buông những cái sanh diệt, trừng lặng, chỉ có việc an định cái tinh thần lại. Thế thì đấy chính là tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Chứ không phải cái vọng tâm này mình phải ném nó đi đâu hay mình đè ném. Chỉ cần biết nó hư vọng, đừng theo. Biết những cái hư vọng, đừng theo. An định cái tinh thần mình lại thì chính mình vẫn ngồi đây. Tánh Phật của mình vẫn thường trụ.
Thầy, thí dụ như bây giờ nói cái điều, thí dụ như giờ mắt con mà thấy một cái bông và tai con nghe một âm thanh, thì ngay lúc đó con cứ an định cái tâm con lại. Thì an định tâm lại vậy thì con đang trụ ở tánh thấy hay đang ở tánh nghe vậy?
Nhưng mà có định phải có tuệ thì mới gọi là chánh định. Còn nếu chỉ có định không ấy, mà không có tuệ thì là tà định. Chúng ta có định, đấy như sư cô vừa nói, có định lực để buông những cái hư vọng. Nhưng mà phải có tuệ nhận được cái tánh Phật của mình lúc nào nó cũng đang sáng suốt. Chứ nếu mà chỉ có định không thì ngoại đạo. Phải có định và có tuệ, lúc nào cũng quay về mình. Đây cái tánh biết của mình đây, nó đây, nó đang sáng suốt. Nó đang biết, nó đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Chỉ có điều là cái công dụng nó có chỗ sai thì mình buông cái chỗ sai ấy đi, thế thôi.
Thầy, như vậy thì khi con thấy cái hoa, con vẫn, như thầy nói, con vẫn định lại cái tâm và nhận được mình đang có tánh biết.
Đấy, thì con biết cái hoa là huyễn rồi đấy. Con biết cái hoa là huyễn, mà con không thấy cái hoa đâu, con đang thấy cái bóng đấy thôi. Cái chỗ thấy của con sai lầm đấy, phải không? Con cứ tưởng là con thấy cái hoa nhưng mà không phải, con chỉ thấy được cái bóng thôi. Vậy thì ta buông cái bóng ấy ra, ta an định lại tinh thần. Thì cái an định ấy tức là ta trở về mình, nhưng mà phải sáng suốt, tỉnh táo.
Tức là mình đang sống với cái tánh thấy.
Mình đang sống với tánh Phật của mình.
Rồi đến lúc khi mà không còn cái hoa nữa, và thầy, thì con đang sống với cái tánh thấy, nhưng mà một âm thanh hiện lên thì con lại không để ý âm thanh, con vẫn tiếp tục con an định, thì tức là con lại đang sống với tánh nghe hả vậy?
Thì con nghe cái âm thanh nó hiện lên, con cũng biết nó huyễn, con không, con xả thọ, nghĩa là mặc nó cho nó tan đi, bởi vì nó huyễn nó tự tan.
Yeah.
Mình biết nó huyễn, mình đừng nắm lên nó, thế thôi.
Yeah. Vậy thì cho nên con muốn thưa thầy là, vậy thì ngay lúc đó là con đang an định tánh thấy, xong rồi con lại an định tánh nghe, hay là hoàn toàn vẫn ở trong?
Thì chỉ có mình con đấy chứ làm gì có ông nào bà đấy nữa. Thì chỉ có mình đang ngồi đấy, mình đang thấy, mình đang nghe. Bây giờ mình không thấy, mình biết cái thấy cũng huyễn, cái nghe cũng huyễn, mình vẫn cứ an nhiên mình ngồi đấy. Cho nên cần phải sáng suốt mà nhận được ra mình, đấy là cái thèm chốt. Đây Phật khuyên ông A Nan, đấy tinh vi suy xét, nhận ra mình, thấy được mình. Đừng để những cái công dụng nó lôi cuốn.
Đúng vậy thầy. Thì như thầy vừa nói thì con cũng hiểu là cái công dụng ấy thì nó không có lỗi, mà lỗi là tại vì do chúng con để cái công dụng đấy nó lôi kéo và nó sai sự. Thì bây giờ mình phải làm chủ lấy những cái công dụng đó, nhận lấy mình mà làm chủ những cái công dụng đó.
đấy, nhận được đâu là chủ nhân và đâu là công dụng. Thế mình nhận được minh bạch, quan hệ nhất nhận là cái chủ nhân là cái thật thể. Như thầy nói như cái tay, nó là thật thể. Còn cái chuyện nó nắm ở trên, nó nắm ở dưới, nó cử động kiểu nào đấy, những cái mình biết là hư vọng, nghĩa là nó tùy duyên tùy việc mà sử dụng thôi. Chứ cần nhất là mình nhận được cái cánh tay của mình. Thế bây giờ cần nhất là nhận được cái cánh A-di-đà của mình. Cho nên Phật dạy tất cả chỉ ở một chữ, cả cái bộ Lăng Nghiêm này chỉ ở một chữ Nam-mô-a-di-đà. Vì vậy thầy thiết tha khuyên chị em học bộ Lăng Nghiêm. Bởi vì chúng ta có người tùy tín hành, có người tùy pháp hành. Những các vị mà người ta có thiện căn phúc đức từ nhiều đời, cho nên bây giờ cứ nói Phật là người ta tin đã. Ta một lòng người ta tin, ta nhất tâm ta theo Phật, thì những vị ấy là người ta tùy tín hành, tùy theo cái lòng tin. Còn chúng mình thì không có, không mấy người có cái lòng tin ấy. Thầy cứ nghĩ ngay chính bản thân thầy, cái lòng tin ấy hiếm, khó khăn. Cho nên mình phải tùy pháp hành, tùy cái lời dạy của Phật mà thực hành. Cho nên phải học bộ Lăng Nghiêm để hiểu được cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình hiểu rồi mình mới chịu tin, mà mình tin rồi mình mới làm. Thế cho nên tất cả bộ Lăng Nghiêm đây giả nghĩa sợ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế mình học bộ Lăng Nghiêm đây thì mình y theo lời dạy, mình theo cái chỗ mình hiểu, từ cái hiểu mà mình làm, mình thực hành. Thành ra cái việc tùy tín hành hay tùy pháp hành, nó cũng một đường lối. Những các cụ mà đã tin rồi thì các cụ không cần học, nhưng mà cái số người hiếm lắm. Đó. Thật tin Phật mà một lòng nhất tâm bất loạn, cho đến khi vào chánh định, cái này hiếm. Còn chúng ta phải tùy pháp, có tin lời Phật dạy, đúng như lời Phật dạy, mình thực hiện, mình mới chịu làm. Đấy. Cho nên thầy mới đem bộ Lăng Nghiêm để khuyên chị em học. Nếu tu tịnh độ mà không hiểu cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, không học bộ Lăng Nghiêm, thì thầy sợ rằng chúng mình thành thiên chúa giáo. Cái lời nói này là lời của thầy Minh Thiền. Thì ngài nói rằng nếu mà không học Bát Nhã thì mà tu tịnh độ thì là các cô tu đạo thiên chúa giáo. Là tại sao? Bởi vì cứ nghĩ rằng cứ việc Nam Mô A Di Đà Phật thôi, một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đấy. Rồi thì Đức Phật hiện tại là mọi sự trông cậy ở Đức Phật, rồi ngày mai Phật đưa về cảnh thiên đường, thì có phải giống thiên chúa giáo không? Cho nên ngài bảo phải học Bát Nhã, tức là bộ Lăng Nghiêm đây. Thầy theo ý thầy, bộ Lăng Nghiêm mới giảng rõ ràng minh bạch. Thế mình học, mình tin Phật A Di Đà có mặt. Đấy. Thì em mà học bộ Lăng Nghiêm thì hiểu rõ được cái chữ Nam Mô A Di Đà, minh bạch cả sự cả lý, mình hiểu được minh bạch rõ ràng. Thế thì nó mới là có cái trí tuệ Bát Nhã trong cái tông tịnh độ. Thì theo như ngài Minh Thiền ngài nói mà thầy nhận thấy đúng, thì nó mới thành đạo Phật, là có sự giác ngộ ở trong. Nếu mà chỉ theo cái lòng tin không thì nó thành thiên chúa giáo, là hiện tại Chúa giúp cho mình hết cả mọi việc, rồi mai đây Chúa đưa mình về thiên đường vĩnh viễn bình an. Phải rõ ràng thiên chúa giáo. Cho nên chị em chịu khó học kỹ bộ Lăng Nghiêm, nhận rõ cái nghĩa của chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nhắc lại, Nam Mô nghĩa là buông những cái vọng. Thì đấy, Phật phân tách những cái vọng, rồi trở về cái nương tựa Phật A Di Đà. Chữ Phật A Di Đà nó có hai, theo đúng như Lăng Nghiêm nói, và có ông Phật A Di Đà, ngài thành công đắc quả rồi, mà cũng có cái tâm tánh của mình chính là tánh A Di Đà. Mà rồi một khi mình Nam Mô, mình quay về mình học Phật, được rồi, mình còn quay ra độ cho tất cả chúng sanh nó vẫn đầy đủ tánh A-di-đà. Đó. Cho nên mình phát cái tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện đó. Đó. Mình học như thế vậy thì cái việc mình tu cái chữ Nam Mô A-di-đà Phật nó đúng với giáo lý của ông Phật. Nó mà nó đúng với cái nguyện của các vị Bồ Tát. Một mặt thì chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, một mặt thì Phật đạo thệ nguyện thành. Mà muốn độ chúng sanh thì phải phiền não vô tận thệ nguyện đoạn thì mới Phật đạo mới thệ nguyện thành thật được. Mà muốn chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì phải pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Tại cái phần phân biệt chân vọng đó, con kính bạch lên thầy.
Ừ.
Thì con có mấy cái thắc mắc, con xin được thưa. Thì thầy giảng hôm qua phần phân biệt chân vọng là ngay ở trong cái tánh thái của con á, nó có hai phần, một phần chân và một phần vọng.
Yeah.
Dạ, ví dụ như con đang ngồi đây, con nhìn con thấy cái chuông, mà nếu như á mà con chạy theo cái chuông mà con phân biệt đó là cái căn bản sanh tử, nhưng mà nếu như mà con nhận ra nơi con có cái tánh thái thì con không để ý đến cái chuông mà con nhận ngay tánh thái của mình, đó là con sống với cái căn bản bồ đề. Thì như ví dụ như ở căn mắt, căn tai, âm thanh cũng vậy. Như ví dụ như căn lưỡi thì khi mà con ăn cơm con cũng nhận như vậy. Nhưng mà trong khi con soạn bài cho mấy em nói, con kính bạch lên thầy, ví dụ như con làm một bài toán, thì khi mà con làm một bài toán thì con không thể nào mà con nhận ra cái chân, cái vọng, con không có phân biệt được. Nên chỉ con kính bạch lên thầy là con thưa thầy là thầy xin thầy dạy cái chỗ đó giùm con.
Thế đấy, thì nếu con làm bài toán thì đó là con đem cái tâm ra, đem cái tâm suy nghĩ.
Yeah.
Duyên vào những cái chữ, duyên vào những con số mà con tính toán.
Yeah.
Mà những con số là do người ta đặt ra chứ không phải sự thật.
Yeah.
Đấy. Thế nhưng mà cái tánh nó đang biết làm toán thì đó là cái tánh bồ đề của con. Còn cái công dụng thì nó có chính có tà. Khi con làm toán thì cái công dụng ấy gọi là chính. Còn khi con duyên vào những ổi, những xoài để đi chơi thì đó là tà. Thì cái công dụng nó có chính có tà. Nhưng mà còn cái tánh biết của con thì vẫn là một. Con biết quả ổi cũng là tánh biết. Mà con biết những cái con số để làm toán cũng là tánh biết của con. Cái tánh biết ấy là bản thể. Nó có thể chất thật. Cho nên gọi nó là chân thật. Còn cái công dụng thì nó tùy duyên. Khi thì nó đem cái tánh biết thì nó tính toán những con số. Khi thì nó nói chuyện ổi, chuyện xoài. Thế thì nó tùy duyên. Cái duyên nó theo lúc có, lúc không. Nó theo sự việc, vì cái cần dùng. Cho nên cái duyên ấy thì gọi là hư vọng. Ăn cái hư vọng cũng có chính, có tà.
Dạ con kính bạch lên thầy, như thầy giảng á là con hãy nhận cái lát cái tánh và cái tánh biết của con đang làm. Nhưng mà khi mà làm á thì con thấy mình phải dùng ý thức để mà suy nghĩ bài toán đó con kính.
Thì đấy, dạ. Thì đấy là công dụng. Phân biệt cái công dụng và cái thể chất. Cái tánh biết của con ấy là thì gọi là chân, bởi vì nó có thật thể và nó thường trụ. Thế còn cái công dụng thì có khi con định dùng cái biết để mà phân biệt những con toán con số để làm việc. Thì đấy là một công dụng. Rồi chốc nữa con đem cái công dụng ấy ra con lại để nói chuyện với bạn bè. Chốc nữa rồi con lại ra vườn con hái hoa. Nó tùy từng việc. Thì cái công dụng thì gọi là hư vọng. Bởi vì nó có lúc có lúc không. Nó không có thật thể. Cái thể chất ấy, thì gọi là chân. Còn những cái này gọi là vọng. Nhưng mà nó có lúc tránh, có lúc tà, lúc như ông Anan ông nói. Có lúc ông ấy dùng cái tâm ấy để ông thừa sự chư Phật. Mà cũng có khi thì cái tâm ấy nó đưa ông vào địa ngục. ông ấy bán, quỷ bán tam bảo. Cái công dụng thầy đã nhắc ngày hôm qua nói rõ, cái phần chân nó có thật thể, cho nên gọi là chân thật. Còn những công dụng thì nó tùy duyên, lúc có lúc không, cho nên gọi ở đây gọi là vọng, là bởi vì chúng ta cứ bị những cái duyên ấy nó lôi cuốn.
Dạ con kính bạch tin thầy, nếu như mà mình còn bám víu vào sự vật thì cái đó là mình đã sống theo cái căn bản sanh tử. Và nếu như như vậy thì con thấy là mình vẫn đi trong con đường sanh tử, con kính bạch tin thầy.
Thế thì lỗi tại ai? Có phải lỗi tại ông Phật không? Có phải tại ông Phật ông ấy nói kinh Lăng Nghiêm mà con đi đường sanh tử? Thì lỗi tại ai thì quay về hỏi lại mình.
Còn phân biệt chân vọng có một câu: tâm con chẳng những cúng dường Như Lai mà còn ở hàng xa quốc độ, vừa thường xuyên Phật và các thiện tri thức. Thì con kính bạch trên thầy ngài A Nan về thường Phật và các thiện tri thức là ngài thực sự cái gì con?
Tâm con tức là ông nói về nhiều kiếp khác ông đã từng thờ Phật, ông đã thờ, ông giúp đỡ và thờ các thiện tri thức là những các thầy dạy học. Thế thì đây là chắc là ông nói về nhiều kiếp khác nữa, ông làm phước đều là ông nhờ có cái dùng cái tâm này, dùng cái tâm phan duyên này.
Bạch thầy, em thưa là cái thừa sự chư Phật thì thừa sự nghĩa là
thừa sự là hầu hạ.
Kính bạch trên thầy, con theo con hiểu hai cái chữ thừa sự là thừa là thừa đương, mà sự là cái sự nghiệp, thừa đương cái sự nghiệp của chư Phật, có đúng không con kính bạch trên thầy?
Ừ, thì con nghĩ rộng, con thông thường là thừa sự nghĩa là hầu hạ các ngài dạy mình làm cái gì thì mình làm cái đấy. Yeah. Thông thường cái chữ thừa sự là hầu, còn con nghĩ rộng được thì càng hay.
Cho con thưa là ví dụ như là khi mà con sáu căn mà khi xúc chạm với sáu trần thì con không có lãnh thọ, thì con lúc đó là con chỉ xả thọ mà con tự tại với cảnh, thì lúc đó con đã sống với chính cái chân tâm của con chưa ạ?
Đấy như là âm thanh, mình không lãnh cái âm thanh, mình an định cái thần lại, thì ngay cái lúc mình an định đó là mình an định vào cái tánh Phật của mình và cái tánh biết nghe của mình. Bây giờ cái bài này chúng ta học xong là chúng ta phải nhận được cái chân tâm bản tánh của mình là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A-di-đà hiện tại ở nơi thân mình. Nó đang lưu lộ ra là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Đấy. Bây giờ Nam-mô nghĩa là buông căn trần và thức, buông những cái công dụng hư vọng, trở về cái thật thể của mình là A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì trong cái chữ Nam-mô A-di-đà Phật đấy, là trở về cái ông Phật chân thật của mình, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó lại còn thêm một cái nghĩa là có cái tâm của mình nó đồng thể với mười phương Phật, mười phương chúng sanh. Trong số các vị Phật, các đã gọi là Phật thì đều là những người đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế Đức Phật A Di Đà ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, cho nên ngài là ông thầy. Còn chúng mình bây giờ Nam Mô là quay về nương tựa ngài, nương tựa Đức Phật A Di Đà, ngài đồng thể với mình, ngài lại đang cùng với chúng mình hiện tại thường trụ ở khắp mười phương, mà ngài thì sáng suốt, còn chúng mình thì tối tăm. Cho nên mình nương cái sáng suốt của ngài để mà nhận ra cái chân tâm bản tánh của mình. Thì Đức Phật thấy chúng ta đồng một thể với ngài mà mờ mịt tối tăm, cho nên ngài mới có cái nguyện ai chịu trở về với ngài thì ngài bảo đảm giúp đỡ trong hiện tại tiêu những các cái phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Và nếu mà chưa kịp thành Phật thì khi cái thân này nó hoại, Ngài đón về cái cảnh giới của Ngài để bảo đảm cái sự tu hành cho đến ngày thành công. Thành công đắc quả thành Phật nghĩa là nhận được cái tánh A-di-đà của mình thường trụ ở khắp mười phương, nhận được trọn vẹn cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ thì gọi là thành Phật.